Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 218. Người giảng lão pháp sư Tịnh Không. Xin mời mở bản kinh ra. Trang 253. Trang 253. Đếm ngược đến hàng thứ tư. Đếm ngược đến hàng thứ tư, bắt đầu từ đoạn thứ sáu của chú giải. Nhược minh đắc chư pháp bổn không, tiện hội quy ư tánh, nhi chư pháp nhất như hỷ, thị pháp bình đẳng hỷ. Thử vì chư pháp không tướng chi yếu nghĩa, giải đắc thử nghĩa, tiện khả sự sự tác như thị quán, quán chiếu công thuần, tiện khả chứng vô sanh nhẫn, nhi mẫn tướng nhập thể hỷ. Ý nghĩa mà chỗ này nói, đối với chúng ta bình thường dụng công, có thể nói là chỉ ra một cái cương lĩnh tu học quan trọng. Từ đó cho thấy nghĩa lý mà nửa bộ sau Kinh Kim Cang đã nói là vô cùng quan trọng. Nửa bộ sau chúng ta có thể đem nó quy kết thành hai câu. Câu thứ nhất là nói ba tâm không thể được. Câu thứ hai là nói chư pháp không tướng. Hiểu rõ cái đạo lý này, hiểu rõ chân tướng sự thật, sở dĩ tất cả chúng sanh luân hồi lục đạo vĩnh viễn không có ngày ra khỏi, chính là đối với cái sự lý này mê hoặc mà không thể sáng tỏ, tạo thành tất cả vọng tưởng chấp trước. Cái năng chấp trước là ba tâm. Phật ở chỗ này nói cho chúng ta biết, cái năng chấp trước là không, là giả. Ba tâm không thể được: tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được, tâm vị lai không thể được. Cái năng chấp trước là không. Cái sở chấp trước tất cả hiện tượng này, tất cả hiện tượng này đều là pháp duyên sanh, cũng là không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Hay nói cách khác, cái năng chấp, cái sở chấp đều là không. Cái lý này chúng ta hiểu rõ rồi, sự cũng làm rõ ràng rồi. Tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước tự nhiên liền buông xả ngay. Buông xả vọng tưởng phân biệt chấp trước liền minh tâm kiến tánh, là không còn phàm phu nữa, không còn luân hồi nữa. Đây là tinh hoa yếu nghĩa của nửa bộ sau của Kinh Kim Cang. Cho nên nói sáng tỏ, minh đắc chính là thật sự sáng tỏ, thật sự thể hội được chư pháp bổn không, xưa nay không, hiện tại vẫn là không. Quyết định không phải sự thật. Xưa nay không, nghĩa không, chính là chân như bổn tánh. Chân tánh là không tịch. Cho nên thể tánh của tất cả pháp chính là chân như bổn tánh. Sáng tỏ không tịch liền hội quy về tánh. Đây là nói từ trên lý. Câu dưới đây là nói từ trên tướng. Biết tất cả pháp thể tánh không tịch thì tất cả pháp này là bình đẳng rồi. chư pháp nhất như, thị pháp bình đẳng. Trên kinh nói, trên kinh này giải thích cho chúng ta ý nghĩa của Như Lai. Như Lai giả, chư pháp như nghĩa, thành Phật, chứng được quả vị cứu cánh. Thông thường đều có 10 cái danh hiệu. 10 cái danh hiệu, cái thứ nhất là Như Lai. Ý nghĩa của Như Lai chính là chư pháp như nghĩa. Cũng chính là chỗ này nói là chư pháp nhất như, chư pháp bình đẳng. Có thể thấy, nếu như chúng ta có thể ở trong tất cả pháp nhìn thấy tướng không của nó, không cần sau khi phân tích rồi mới biết là không, không cần phân tích, là ngay trên tướng biết nó không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Biết tất cả pháp bình đẳng nhất như, cái cách nhìn này liền gọi là kiến tánh. Ở trong thiền tông nói là minh tâm kiến tánh. Minh tâm kiến tánh là sự việc như thế nào vậy? Sao gọi là minh tâm, sao gọi là kiến tánh? Chúng ta học kinh Kim Cang, học đến chỗ này, vậy là có thể thể hội được chút ít. Đây chính là minh tâm kiến tánh. Kinh Kim Cang giảng đến chỗ này là đã đem nghĩa lý quan trọng của Bát Nhã đều nói ra rồi. Chúng ta làm thế nào mới thật sự làm được minh tâm kiến tánh vậy? Mấy câu dưới đây chính là dạy chúng ta. Giải đắc thử nghĩa là bạn đều sáng tỏ, đều hiểu rõ cái đạo lý chân tướng sự thật này rồi. Điều quan trọng là ở trong đời sống thường ngày, đối với người, với sự, với vật, đều phải nên quan sát như vậy. Đây là dạy chúng ta làm như thế nào. Quả thật đều có thể quan sát như vậy. Đây chính là công phu của minh tâm kiến tánh. Đây mới gọi là học Phật chân thật. Học làm Phật, công phu làm lâu rồi, công phu đắc lực rồi, gọi là quán chiếu công thuận. Thuần thục rồi, thuần thục rồi, ở trong Phật Pháp liền gọi là chiếu trụ. Quán chiếu, quán chiếu là chúng ta hiện nay bắt đầu làm. Làm đến công phu đắc lực rồi, chiếu trụ rồi. Chiếu trụ là sao vậy? Là những vọng tưởng phân biệt chấp trước này không còn hiện hành nữa. Cũng chính là nói không còn khởi tác dụng nữa. Vọng tưởng phân biệt chấp trước không đoạn, hoàn toàn không có đoạn, nhưng mà nó không khởi tác dụng. Đây cũng chính là nói công phu của bạn đắc lực. Công phu thực sự đắc lực rồi, có thể điều phục được phiền não. Kinh Kim Cang vừa mở đầu, làm sao hàng phục tâm kia? Đây là đem cái tâm này của bạn, chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước, những ý nghĩ này, đem nó điều phục xuống, hàng phục xuống. Tuy là chưa có đoạn, nhưng không khởi tác dụng. Đây là cái công phu đầu tiên. Cái công phu này chúng ta thông thường nói là đắc định rồi. Ở trong thiền tông nói đắc định chính là chỉ công phu như vậy. Ở trong pháp môn niệm Phật gọi là sự nhất tâm bất loạn. cũng chính là chỉ công phu như vậy. Cái công phu này muốn nâng cao nữa, cũng chính là nói cái quán chiếu này của bạn dùng tiếp tục không ngừng. Khi dùng đến thuần hơn nữa, sâu hơn nữa, thì chứng vô sanh pháp nhẫn. Cái cảnh giới này chính là trong tâm kinh gọi là chiếu kiến. Kiến là kiến tánh. Nhìn thấy tất cả pháp bất sanh, tất cả pháp bất diệt. Tất cả pháp bất sanh rất khó hiểu, rất là khó giảng. Trong kinh Đại Thừa chúng ta thường hay đọc, người niệm Phật mỗi ngày niệm kệ hồi hướng cũng là niệm hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Sao gọi là vô sanh? Tuy mỗi ngày niệm mà không biết vô sanh là ý nghĩa gì. Vô sanh là hiện tượng như thế nào, là cảnh giới ra làm sao, đều không biết. Lần này chúng ta Kinh Kim Cang giảng đến chỗ này, giảng đến tất cả pháp bất sanh bất diệt. Tôi nghĩ mọi người nhiều ít cũng có thể thể hội được chút ít. Tuy chưa thể hiểu hết, tóm lại cũng có thể thể hội được ít phần. Tất cả pháp quả thật là bất sanh. Phần trước nói thế giới không phải thế giới, vi trần không phải vi trần, một không phải một cố định, hợp không phải hợp cố định. Ở trong đây đã hiển bày ra ý nghĩa của tất cả pháp bất sanh. Bạn thể hội được cái này thì bạn có thể thấy được tất cả pháp bất sanh. Sau đó quan sát tiếp là ở trong đời sống thường ngày quan sát hoàn cảnh đời sống của chúng ta. Ở trong hoàn cảnh có hoàn cảnh nhân sự, có hoàn cảnh vật chất. Trước tiên quan sát hoàn cảnh, ở trong hoàn cảnh quan sát đến tất cả pháp đều như, tất cả pháp bình đẳng, tất cả pháp bất sanh. Sau đó lại xoay trở lại quan sát thân tâm của mình. Tại vì sao phải quan sát như vậy? Chúng ta quan sát bên ngoài thì tương đối dễ dàng. Mới mở đầu nếu quan sát thân của mình, tâm của mình thì tương đối khó. Nhìn bên ngoài, bên ngoài nhìn rõ ràng rồi, sau đó trở lại quan sát bản thân, thấy thân tâm của mình không có khác gì so với bên ngoài. Vậy là rất dễ dàng lý giải. Đây là quan sát chân tướng sự thật. Chân tướng chính là chân như bổn tánh. Trước đây cư sĩ Âu Dương Cánh Vô nói Phật pháp không phải tôn giáo, Phật pháp không phải triết học, không phải tôn giáo. Ý nghĩa rất rõ ràng. Phật pháp tại vì sao không phải triết học vậy? Ông giải thích rất có đạo lý. Ở trong triết học có năng có sở, bất luận là nhất nguyên luận hay là đa nguyên luận, không thể tách rời năng sở. Ở trong Phật pháp không có năng sở. Ở trong Phật pháp để thuận tiện cho thuyết pháp cũng nói năng sở. Thí dụ chúng ta nói năng hiện, sở hiện. Cái năng hiện là chân như bổn tánh, cái sở hiện là y chánh trang nghiêm. Năng biến, sở biến. Cái năng biến là ý nghĩ, là thức thứ sáu, thức thứ bảy chính là phân biệt chấp trước, năng biến. Cái sở biến là thập pháp giới. Chúng ta cũng nói năng, cũng nói sở, nhưng mà các vị phải biết, năng sở mà trên kinh Phật nói với năng sở mà trong triết học nói ý nghĩa khác nhau. Năng sở mà trong triết học nói, năng không phải sở, sở không phải năng. Năng sở là đối lập. Năng sở mà trong Phật Pháp nói là một sự việc. Năng với sở là một, không phải hai. Vì thế, ở trong triết học nói nhất nguyên hay đa nguyên, ở trong Phật Pháp thấy đều không dùng được. Một không phải một cố định, nhiều không phải nhiều cố định. Chúng ta cần thể hội được cái ý nghĩa này. Đây mới là chân tướng sự thật. Hay nói cách khác, triết học chưa có thể nhìn thấy chân tướng sự thật. Có thể nói gần kề với ranh giới của nó, nhưng mà không phải chân tướng sự thật. Đây là tại vì sao Phật Pháp không phải triết học. Chúng ta cần đem nó biện biệt rõ ràng. Sau đó, chúng ta mới biết cách dụng công như thế nào, công phu như thế nào mới có thể đắc lực. Sáng tỏ tất cả pháp bất sanh, đây chính là chứng vô sanh nhẫn. Vô sanh là nói tất cả pháp bất sanh. Nhẫn được xem như chữ chứng để nói. Nhẫn có ý nghĩa là thừa nhận, có nghĩa là đồng ý. Phật nói tất cả pháp bất sanh, ta thừa nhận, ta đồng ý. Cái chữ nhẫn này là cái ý nghĩa này. Bạn vì sao thừa nhận, sao đồng ý vậy? Bởi vì bạn nhìn thấy rồi. Phật nói không sai. Lời Phật nói chúng ta tự mình đích thân chứng được rồi, vậy mới đồng ý, mới thừa nhận. Đây không phải nói thánh ngôn lượng, Phật là thánh nhân, lời Phật nói đại khái không lừa dối mọi người, không phải cái này. Thế bản thân bạn chưa có nhìn thấy, cần phải đích thân mình nhìn thấy, cho nên mới gọi là nhẫn. Vào lúc này, mẫn tướng nhập thể, tướng là tất cả hiện tướng. Tất cả hiện tướng chính là tánh thể. Tánh thể chính là tất cả hiện tướng, không hai không khác. Vậy mới gọi là mẫn tướng nhập thể. Hoàn toàn không phải đem tất cả hiện tướng tiêu diệt hết mới hiện bày ra tánh thể, không phải vậy. Chúng ta thường nói không ngay nơi thể hoàn toàn không thể được. Đây chính là ý nghĩa của mẫn tướng nhập thể, cảnh giới của mẫn tướng nhập thể. Từ đó cho thấy đoạn này là cương lĩnh quan trọng của tu hành dụng công. Chánh báo, y báo. Vì chúng sanh sợ bất năng tu du ly giả, thượng thả hư huyễn vô thực, tất nhất thiết thình suy khổ lạc, sân cơ hủy dự, chủng chủng đối đãi chi sự tướng, kỳ cánh vi hư huyễn phi thực khả tri, hà túc tham luyến chấp trước tai. Chánh báo là thân thể của chúng ta. Thân của chúng ta, tâm của chúng ta, tâm mà hiện nay nói đều là chỉ cái có thể tư duy, có thể tưởng tượng. Ở trong Phật Pháp gọi nó là thức tâm, chính là ý thức. Thức thứ sáu, thức thứ bảy, thức tâm. Tác dụng của nó chính là phân biệt chấp trước. Có loại công năng này, có thể tư duy, tưởng tượng. Tác dụng của nó vô cùng rộng lớn. Có thể nói tận hư không khắp pháp giới, nó đều có thể duyên đến được, đều có thể nghĩ đến được. Tác dụng của nó rất lớn. Tuy có thể duyên nghĩ đến tận hư không khắp pháp giới, nhưng nó không có cách gì duyên nghĩ đến tự thể được, tức là không thể duyên đến chân tâm bổn tánh. Cái công năng này của nó rất lớn, nhưng không thể duyên đến tự tánh. Vì thế cái tâm này Phật gọi nó là vọng tâm. Năng lực của vọng tâm rất lớn. Nếu như dùng pháp tướng tông để nói, tám thức đều là cảnh giới mà nó duyên đến, nó không thể duyên đến tự tánh. Chính bởi vì như vậy, Phật nói cho chúng ta biết, một người tu hành nếu như là dùng tâm tám thức để tu hành, chính là chúng ta ngày nay nói chúng ta dùng cái tâm tư duy tưởng tượng này để tu hành, có thể chứng quả A-la-hán, có thể chứng Đức Di Phật, có thể chứng quả vị Bồ-Tát Huyền Giáo, có thể thành Phật trong thập pháp giới. Bởi vì năng lực của nó có thể duyên đến thập pháp giới. Nhưng mà các vị phải nên biết, nhất chân pháp giới nó không thể duyên đến được. Nhất chân pháp giới là cảnh giới do chân như bổn tánh biến hiện ra, nó không thể duyên đến được. Điểm này chúng ta không thể không biết. Trên Kinh Đại Thừa, Thế Tôn thường hay quở trách người tu hành là họ dùng tâm sai rồi. Phải dùng sai như thế nào vậy? Dùng tâm tám thức là dùng sai. Dùng cái tâm này là dùng sai rồi. Dùng cái tâm này không thể thành Phật. Cũng chính là nói, dùng cái tâm này không thể minh tâm kiến tánh. Nếu như muốn minh tâm kiến tánh, cần phải đem cái tâm này xả sạch. Không dùng cái tâm này, không dùng cái tâm này, dùng cái gì vậy? Dùng chân tâm. Chúng ta ngày nay, cái có thể tư duy tưởng tượng là vọng tâm. Vọng tâm phải xả sạch. Vào thời Triều Minh, Pháp sư Giao Quang ở trong chú giải Kinh Lăng Nghiêm, cái chú giải đó của Ngài tên là Lăng Nghiêm Kinh Chánh Mạch. Mấy năm gần đây ở Đài Loan có lưu thông, có tái bản lưu thông. Đại sư Giao Quang cũng rất tuyệt vời. Ngài viết ở trong phần lời tựa của chú giải, Ngài nói Ngài niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Trong lúc sanh bệnh, A-di-đà Phật đến tiếp dẫn Ngài. Ngài vào lúc đó nghĩ là Kinh Lăng Nghiêm từ xưa đến nay có không ít người chú giải, nhưng mà đều chưa có đem nghĩa kinh giảng rõ ràng, giảng sáng tỏ. Cho nên Ngài liền hướng về A-di-đà Phật xin phép. Ngài nói, Ngài có thể tạm thời không đi được không? Sau khi con làm bộ chú giải Kinh Lăng Nghiêm xong rồi, hãy giảng sanh được không? A-di-đà Phật cũng đã đồng ý. Phật liền đi, bệnh của Ngài cũng khỏi. Sau khi khỏi rồi, liền viết bộ chú giải này, gọi là Lăng Nghiêm Kinh Chánh Mạch. Ở trong rất nhiều bản chú giải Kinh Lăng Nghiêm, cổ đức cho rằng bản chú giải này gọi là Tân Chú, là đem tất cả chú giải chia thành hai phái Tân Cựu, bắt đầu từ cái bản này của Ngài. Phàm là dựa theo trong cái này của Ngài liền gọi là Tân Chú. Tân Cựu khác biệt là ở chỗ nào vậy? Lăng Nghiêm quả thật là một bộ kinh điển vô cùng hay. Trước đây những vị pháp sư này từ Trung Quốc đến Ấn Độ để thỉnh kinh, dùng cách nói hiện đại để nói, những pháp sư này đến Ấn Độ để du học. Ở Ấn Độ không có nhìn thấy bộ kinh điển này. Rất nhiều cao tăng đại đức từ Ấn Độ đến Trung Quốc, đến Trung Quốc để truyền pháp, cũng không mang theo bộ kinh này đến Trung Quốc. Đến sau này chúng ta mới hiểu ra, hóa ra người Ấn Độ bỏng sẻn pháp, cho rằng đây là báu vật quan trọng nhất của Phật pháp, không truyền ra nước ngoài. Cho nên du học sinh nước ngoài đến nơi đó không thể nhìn thấy bộ kinh này, họ không cho bạn nhìn thấy. Pháp sư đến Trung Quốc, bộ kinh này bị ngăn cấm, quyết định không được xuất khẩu. Người Ấn Độ ngày nay ngu si là bị cái quả báo này, là quả báo bỏng sẻn pháp. Và bộ kinh điển này người Trung Quốc làm sao biết được vậy? Là Đại sư Thiên Thai, chính là Đại sư Trí Giả, là người cuối triều Tùy, đầu triều Đường. Ngài là tổ sư đời thứ ba tông Thiên Thai. Và trên thực tế Thiên Thai có thể trở thành một tông phái độc lập là được hoàn thành ở trên tay Ngài. Ngài căn cứ Kinh Pháp Hoa phát minh ra một phương pháp tu hành, tức là từ trên lý luận của Kinh Pháp Hoa, Ngài phát minh ra cái phương pháp tu hành chỉ quán. Chỉ quán là do Đại sư Thiên Thai phát minh. Tam chỉ, tam quán. Ở trong tam chỉ, tam quán, trong lúc dụng công trên thực tế, có nhất tâm, tam quán, thứ lớp tam quán. Đây là phương pháp tu hành, nguyên tắc chỉ đạo tu hành của tông Thiên Thai. Đương thời Ấn Độ có một số cao tăng đến Trung Quốc để hoằng pháp, đến núi Thiên Thai viếng thăm Đại sư Trí Giả. Nhìn thấy Đại sư Trí Giả hướng dẫn cái cương lĩnh nguyên tắc tu hành này cho đại chúng, họ vô cùng tán thán, vô cùng khâm phục, liền nói ra cái tam chỉ tam quán này của Đại sư là vô cùng gần giống với tông chỉ mà trong Kinh Lăng Nghiêm nói. Chúng ta phải biết Ấn Độ còn có bộ kinh điển này, nhưng mà chưa có ai nhìn thấy. Và Đại sư Trí Giả cũng vô cùng hiếm có, vào lúc đó từ Trung Quốc đến Ấn Độ là rất khó khăn. Ngài ở núi Thiên Thai, hiện nay ở núi Thiên Thai Triết Giang có xây một cái đài bái kinh. Ngài mỗi ngày đều đến nơi đó, hướng về phía Ấn Độ này lễ bái, cầu cho bộ kinh này có thể đến Trung Quốc. Tinh thần nghị lực của Ngài đáng được người đời sau chúng ta khâm phục. Ngài đã bái 18 năm, mãi cho đến lúc Ngài viên tịch đã bái 18 năm, cầu bộ kinh này đến Trung Quốc. Bộ kinh này quả nhiên được truyền đến Trung Quốc vào thời triều Đường Trung Tông. Đường Trung Tông là thời mà Võ Tắc Thiên chấp chánh. Ấn Độ có một vị pháp sư Bát Thích Mật Đế để bộ kinh này truyền đến Trung Quốc. Ngài truyền đến Trung Quốc vậy là bị phạm pháp, đây là hàng cấm không được phép đưa ra nước ngoài. Dùng phương pháp vượt biên, lần thứ nhất vượt biên bị kiểm tra phát hiện ra tại hải quan. Rốt cuộc Ngài là người xuất gia, cũng không có bị xử phạt gì, liền cho qua. Lần thứ hai Ngài lại vượt biên, Ngài nhận thấy vượt biên là rất khó khăn. Ngài đem bộ kinh này dùng chữ rất nhỏ để viết ra, vì này tương đối không dễ dàng. Sau khi viết ra rồi, đem mổ cánh tay của mình ra, giấu kinh vào trong đó, rồi khâu lại. Đợi nó lành xong, là như vậy mà vượt biên, hải quan vô phương, không thể kiểm tra được. Đến Trung Quốc xong, lại mổ cánh tay ra và lấy kinh ra, dùng cái phương pháp này. Sau khi kinh chuyển đến Trung Quốc, pháp sư không giống như phàm phu thông thường, vội vàng về nước. Về nước nói với quốc gia, bộ kinh này tôi đã trộm chuyển đến Trung Quốc rồi, dùng xử phạt gì cũng đón nhận, sẵn sàng đón nhận trừng phạt. Không giống như người bình thường, đến Trung Quốc thì không trở về nữa, thế thì xong chuyện rồi. Ngài vẫn muốn trở về đón nhận pháp luật quốc gia chế tài. Đây là đệ tử Phật, cho nên bộ kinh này đã truyền đến Trung Quốc như vậy. Vì thế cổ nhân chú giải kinh Lăng Nghiêm là dùng cái đường lối tam chỉ tam quán này của Đại sư Thiên Thai để giải thích cho kinh này. Đây là cụ phái. Đại sư Giao Quang cho rằng cách giải thích này không thỏa đáng, tuy nó rất gần giống nhưng không phải ý nghĩa của kinh Lăng Nghiêm. Đạo lý là ở chỗ nào vậy? Tam chỉ tam quán của Thiên Thai là dùng tâm ý thức, tức là dùng ý thức thứ sáu. Thức thứ bảy là vẫn dùng cái tâm tư duy tưởng tượng này của chúng ta. Nhưng mà trong kinh Lăng Nghiêm nói là không phải dùng cái tâm này. Lăng Nghiêm là dùng chân tâm, cho nên cái đường lối khác biệt lớn nhất của nó so với cổ chú, ngài là đề xướng xả thức dụng căn, không dùng tâm ý thức. Dùng cái gì vậy? Dùng căn tánh sáu căn. Căn tánh của sáu căn là chân tâm. Đây là chỗ khác nhau so với chú giải xưa nay. Mắt thấy tánh, chúng ta dùng tánh thấy, thấy sắc, chứ không phải dùng nhãn thức để phân biệt sắc tướng. Dùng ý thức thấy sắc, nó ở trong sắc tướng phân biệt, chấp trước. Phân biệt chính là ý thức thứ sáu. Ý thức thứ sáu khởi tác dụng, chấp trước là thức thứ bảy khởi tác dụng, là bạn dùng thức tâm, vọng tâm. Nếu như dùng chân tâm, chân tâm thấy rất rõ ràng, rất minh bạch, không phân biệt, không chấp trước. Mắt chúng ta nhìn cái hoa này, không phân biệt, không chấp trước, chẳng phải cũng thấy rõ ràng, cũng thấy minh bạch hay sao? Không thể nói tôi không phân biệt, không chấp trước là tôi không thấy rõ ràng. Không có cái đạo lý này. Lìa phân biệt chính là lìa thức thứ sáu, lìa chấp trước chính là lìa thức thứ bảy. Thấy sắc nghe tiếng, tâm địa thanh tịnh, không nhiễm mảy bụi, chính là không dùng thức thứ tám. Cho nên ngài dạy người xả thức dùng căn. Bình thường ở trong đời sống thường ngày, đối với người giới sự giới vật, dùng căn tánh của sáu căn. Bạn thấy dùng tánh thấy để thấy, nghe dùng tánh nghe để nghe, không được dùng tâm ý thức. Chú sớ tân phái kinh Lăng Nghiêm, cái đường lối này khác với trước đây. Đây đích thực là ý nghĩa mà Phật nói trong kinh Lăng Nghiêm. Lìa tâm ý thức liền thấy tánh. Trong kinh Kim Cang này nói tâm ý thức chính là tứ tướng. Lìa tâm ý thức là lìa tứ tướng, là lìa tứ kiến. Như vậy mới có thể minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Vì thế chúng ta mới biết lìa tâm ý thức không chỉ là việc của thiền tông. Thiền tông tham thiền, tham như thế nào vậy? Là lìa tâm ý thức tham. Nếu như không lìa tâm ý thức thì cái thiền đó của bạn là thiền định thế gian, không có tác dụng. Công phu cao đi nữa, người bình thường chỉ nhìn thấy công phu bề ngoài, Sao gọi là công phu bề ngoài vậy? Đây là ngồi xếp bằng nhập định, có thể 7 ngày không xuất định, 1 tháng không xuất định, 3 tháng không xuất định. Khi xuất định thì tinh thần sung mãn. Cái phàm phu thấy là cái cảnh giới này. Cảnh giới này không hiếm lạ, thiền định thế gian cũng làm được. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mãi cho đến định tứ không, tứ thiền bát định, đây là thiền định thế gian. Thiền định thế gian dùng cái gì để tu vậy? Không có lìa khỏi tâm ý thức, họ là dùng cái này để tu. Thiền định xuất thế gian, cái mà các đại Bồ Tát tu, họ không dùng tâm ý thức, là lìa tâm ý thức. Đường lối của Thiền Tông Trung Quốc là lìa tâm ý thức tham. Cũng chính là nói, lúc dùng công phu quyết định không dùng 8 thức 51 tâm sở, họ không dùng cái này. Cái này cao minh. Tông môn như thế, giáo hạ cũng không ngoại lệ. Kinh Lăng Nghiêm dạy chúng ta, nghiên cứu giáo cũng phải lìa tâm ý thức. Xả thức dụng căn chính là lìa tâm ý thức. Xả thức chính là xả tâm ý thức. Tâm là A Lại Gia thức, ý là Mạt Na thức, thức chính là thức thứ 6. Họ không dùng A Lại Gia, không dùng Mạt Na, không dùng thức thứ 6, không dùng cái này. Chúng ta ở chỗ này nói qua mà thôi, chứ thật ra chúng ta không biết dùng. Chúng ta khởi tâm động niệm vẫn đều rơi vào trong tâm ý thức. Họ có cái năng lực lìa tâm ý thức này. Kinh Lăng Nghiêm là giáo, giáo hạ cũng phải lìa tâm ý thức. Lìa tâm ý thức ở giáo hạ là có thể đại khai viên giải. Đại khai viên giải của giáo hạ cùng với minh tâm kiến tánh của tông môn là cùng một cái cảnh giới. Nói ra danh từ, danh xưng khác nhau, nhưng cảnh giới hoàn toàn giống nhau. Có thể thấy chư pháp nhất như, hoàn toàn không phải nói Thiền Tông cao hơn giáo hạ. Họ cao ở chỗ nào? Là bình đẳng. Pháp này bình đẳng, không có cao thấp. Tịnh Độ Tông chúng ta, cái danh từ này lại khác nhau. Tịnh Độ Tông gọi là lý nhất tâm bất loạn. Cho nên lý nhất tâm bất loạn chính là đại khai viên giải, chính là minh tâm kiến tánh. Là dùng danh xưng khác nhau, nhưng cảnh giới hoàn toàn giống nhau. Tại vì sao danh xưng khác nhau vậy? Bởi vì phương pháp khác nhau, phương hướng của nó thì giống nhau, mục đích như nhau, nhưng mà cách thức phương pháp dùng là khác nhau. Tịnh Tông chúng ta dùng phương pháp trì danh niệm Phật. Công phu này cũng là 3 cấp. Tông môn quán chiếu, chiếu trụ, chiếu kiến, đây là 3 cấp bậc. Ở trong niệm Phật chúng ta cũng là 3 cấp bậc. Công phu thành khối. Sự nhất tâm bất loạn, lý nhất tâm bất loạn, danh xưng khác nhau, nhưng cảnh giới hoàn toàn như nhau. Đây là chứng minh chúng ta ở trong đời sống thường ngày phải dùng công phu như thế nào, làm thế nào có thể khế nhập cảnh giới của Phật và Đại Bồ Tát. Chúng ta nói cảnh giới, có lẽ có rất nhiều người vẫn không thể có nhận thức thật rõ ràng. Chúng ta lại đổi một cái danh từ để nói, thế thì mọi người sẽ hiểu rõ. Làm sao có thể bước vào cảnh giới đời sống của Phật Bồ Tát? Vậy là mọi người dễ hiểu rồi. Hay nói cách khác, làm sao sống đời sống của Phật Bồ Tát? Nhà Phật nói tu hành chứng quả chính là cái sự việc này. Chúng ta đem cái đời sống vất vả khổ nạn thường ngày này của phàm phu chúng ta, làm sao đem nó chuyển đổi thành đời sống vui sướng của Phật Bồ Tát? Đây chính là chỗ Phật dạy cho chúng ta, chỗ Phật hy vọng chúng ta có thể đạt đến. Chánh báo, y báo, thân tâm của chúng ta với hoàn cảnh sống của chúng ta. Hoàn cảnh sống là y báo. Đây là cái mà mỗi chúng sanh không có cách gì tách rời được. Bất khả tu du ly giả, sát na cũng không thể lìa khỏi. Đạo lý không thể lìa khỏi, phía trước đã nói qua rồi. Tuy không thể lìa khỏi, nó đang biến đổi theo từng sát na. Chúng ta biết nó có thể biến, làm thế nào đem đời sống lục đạo luân hồi biến thành đời sống của Phật và Đại Bồ Tát? Biết biến là được ngay mà. Đây chính là trong Kinh Kim Cang dạy cho chúng ta, nhi sanh kỳ tâm, phải biết biến. Y chánh đều là hư vọng, bởi vì là hư vọng, không ngay nơi thể, hoàn toàn không thể được. Cho nên Phật dạy chúng ta ưng vô sở trụ. Vô sở trụ chính là quyết định không được chấp trước nó. Hay nói cách khác, bạn có thể hưởng thụ mà không nên chấp trước. Chấp trước là sai rồi. Quyết định không được đem nó để ở trong tâm. Tâm là không tịch. Nếu như đem cái sự việc này để ở trong tâm, chúng ta ngày nay nói, bạn có lo nghĩ, bạn có bận tâm, tâm của bạn là sai rồi. Không có lo nghĩ, không có bận tâm là chân tâm. Xưa nay không một vật là chân tâm. Ở trong tâm có một chút xíu thứ gì thì cái tâm này liền biến thành vọng tâm, liền biến thành A-la-gia thức. Chân tâm liền biến thành vọng tâm, chân như liền biến thành tám thức. Cho nên không được có một chút xíu thứ gì ở trong đó. Tâm phải thanh tịnh. Đây là nói rõ chân tướng của sự thật. Thân tâm vạn vật đều là hư huyễn không thật. Từ trong những hiện tượng hư huyễn không thật này đã sanh ra không ít tác dụng phụ. Giống như dưới đây nêu ra mấy thí dụ. Thịnh suy. Nói thật ra những thí dụ này dưới đây là những gì vậy? Là ở trong Phật Pháp chúng ta gọi là quả báo. Y báo, chánh báo là quả, kèm theo là thịnh suy khổ lạc, đó là báo. Các vị phải biết quả với báo khác nhau. Thí dụ, chúng ta hiện nay đều được thân người, đều sống ở nước Mỹ, hiện nay ở trong cái hoàn cảnh này. Đây là quả. Trong đời quá khứ, chúng ta tu hành cái nhân ngũ giới thập thiện này, cho nên được cái quả này. Y chánh là quả. Nhưng mà tình trạng đời sống của mỗi người chúng ta khác nhau. Có một số người giàu có một số người nghèo khổ. Chúng ta nêu cái thí dụ này. Tình trạng giàu nghèo khác nhau. Đây là gì? Đây là báo. Cho nên quả với báo cần tách ra để xem, bạn liền hiểu rõ ràng ngay. Tại vì sao có khổ lạc khác nhau vậy? Cũng là trong đời quá khứ tạo nhân khác nhau mà thôi. Cái báo này Phật nói cho chúng ta rất rõ ràng. Lấy giàu có để nói, giàu có cái báo này từ đâu mà có vậy? Cũng là trong đời quá khứ gieo nhân khác nhau. Phật nói cái nhân này là bố thí. Bố thí tài là nhân, được giàu có là báo. Tại vì sao họ có nhiều của cải như vậy? Trong đời quá khứ bố thí tài nhiều, thì đời này họ được nhiều tài. Nguyên nhân nó là như vậy. Của cải có một số người có được rất thoải mái, có một số người là kinh doanh rất vất vả mới có được. Cái này có quan hệ với tu nhân bố thí. Có một số người bố thí rất thoải mái, rất hoan hỷ, nên họ được báo rất tự tại, là không tốn sức lực. Có một số người bố thí rất khó khăn, nhìn thấy người khác bố thí, dường như mình không bố thí thì cảm thấy ngại quá, rất miễn cưỡng lấy ra. Sau khi bố thí rồi lại hối hận, họ tương lai được là cái quả báo này. Của cải họ có được, họ phải đi kinh doanh rất vất vả, rất không dễ dàng mới có được. Nhân duyên quả báo không một mảy may sai chạy. Quả thật là giọt nước hạt cơm đều do tiền định. Thông minh trí huệ là báo, nghiệp nhân của họ là bố thí pháp. Khỏe mạnh trường thọ là báo. Trong đời quá khứ tu bố thí vô ý, từ đó cho thấy ba loại bố thí là nhân, được ba loại báo khác nhau. Người thế gian đều ngưỡng mộ, đều hy vọng có được giàu có, thông minh trí huệ, khỏe mạnh trường thọ. Nhưng mà họ không biết tu nhân thì làm gì có được. Phật ở trên kinh đem những sự lý nhân quả này nói cho chúng ta rất thấu triệt. Thịnh là hưng dưỡng. Một người sự nghiệp của họ, hoặc giả là gia đình, ở trong một đời đạt đến cái giai đoạn hưng dưỡng nhất này, đây là ý nghĩa của thịnh. Suy là suy bại. Làm sao có thể duy trì được thịnh vậy? Đây là hợp vấn. Tại vì sao có thịnh vậy? Bởi vì tu nhân khác nhau. Chúng ta lấy bố thí tài nêu ra cái thí dụ này để nói. Nhất thời cao hứng, rất chăm chỉ ở nơi đó làm bố thí, làm được một khoảng thời gian thì hứng thú không còn nữa, nhiệt quyết không còn nữa, là bị hạ nhiệt rồi. Tương lai ở trong quả báo sau khi thịnh rồi, họ liền suy rồi. Chỉ cần nhìn thấy quả báo mà liền biết ắt có nhân trước. Người nào có thể vĩnh viễn duy trì cái nhiệt tâm này? Có thể nói trong lịch sử xưa nay, chúng ta cũng không có nhìn thấy một cái điển hình nào. Chỉ có thể nói cái hứng thú này của họ, họ làm cái sự việc này, mức độ nhiệt tâm, thời gian nhiệt tâm dài hay ngắn, không thể duy trì vĩnh viễn cùng một cái trạng thái. Vì thế ở trong quả báo hiển bày ra là không giống nhau. Thịnh suy là vô cùng rõ rệt. Vì thế các bậc thánh hiền thế xuất thế gian, họ biết, họ sáng tỏ, cho nên hướng dẫn tất cả chúng sanh. Trong lúc bạn hưng thịnh, người thế gian thông thường chúng ta nói, trong lúc bạn gặp vận may, lúc bạn gặp may mắn, bạn phải biết tiết phước, phải biết tu phước, thì cái phước báo của bạn có thể tiếp tục kéo dài. Nếu như bạn không biết, chỉ ham muốn hưởng thụ, cống cao ngã mạn, phước báo tu tích rất khó, thời gian rất dài. Không phải thời gian ngắn. Thế gian chúng ta nhìn thấy người làm quan lớn, thông thường nói là bộ trưởng trở lên, phát tài to, những nhà doanh nghiệp lớn này đều là rất nhiều đời tu tích. Xem ở trong kinh điển, thông thường chí ít là phải 10 đời, 10 đời tu tích mới có thể được quả báo như vậy. Không phải việc của một đời một kiếp. Thế nhưng họ hưởng thụ thật sự rất nhanh. Nếu như không biết tiết phước, tích đức, mấy năm là hưởng hết rồi. Bạn nói làm quan lớn, một nhiệm kỳ là có thể hưởng hết rồi. Nói thật ra, cái sự việc này hoàn toàn không khó hiểu. Chúng ta dùng cái thí dụ tiết kiệm này thử nghĩ xem, bạn liền hiểu rõ ngay. Chúng ta gửi tiết kiệm ở ngân hàng, tiết kiệm 100.000, 1.000.000, cần thời gian rất dài, phải rất nhiều năm mới có thể tiết kiệm được một số tiền. Sau khi lấy ra rồi, nếu như ăn chơi lu bù thì vài ba ngày là tiêu sạch rồi. Nếu như vào trong cái sòng bạc đó để đánh bạc thì có thể mấy phút là sạch rồi. Bạn mới biết tu tích không dễ dàng. Cái hưởng thụ đó là hưởng hết rất nhanh. Quả thật sự là chân tướng sự thật nó là như vậy. Cho nên Phật dạy chúng ta phải biết tiết phước. Thích Ca Mâu Ni Phật đó là vô lượng kiếp tu phước. Ngài ở trong đời sống thường ngày biểu hiện cho chúng ta xem Phật tu phước, tiết phước, tích phước. Chúng ta hiểu rõ rồi, nhìn thấy rồi, cần phải nên học tập. Biết phàm việc gì cũng có nhân quả, không thể lìa khỏi nhân quả. Lúc tuân nhân, chúng ta có thể tưởng tượng được quả báo tương lai. Lúc nhận quả báo, nhất định biết nghiệp nhân của quá khứ. Như vậy thì bạn sẽ không oán trời, không trách người. Cho dù rơi vào nghịch cảnh cũng rất vui vẻ, nghịch đến vui vẻ mà đón nhận, không oán trời, không trách người. Ở trong nghịch cảnh có thể nhẫn nhục, vẫn có thể tu phước, có thể chuyển giận xấu thành giận tốt. Đây cũng chính là ý nghĩa của nhi sanh kỳ tâm. Đây là nêu ra một thí dụ để chứng minh. Bên dưới nói khổ lạc. Ở trong hoàn cảnh đời sống, thọ khổ hưởng lạc, xưng cơ, xưng là được đại chúng xã hội tán dương, tán thán. Đây là ý tán thưởng. Cơ là chế nhạo, mỉa mai. Bên dưới nói phỉ báng. Dự là vinh dự. Tám chữ ở chỗ này chính là ở trong kinh Phật thường nói tám gió thổi không lay. Tám gió chính là tám cái chữ này. Ở trong cảnh giới thuận nghịch, bằng thực sự không động tâm rồi, đây liền gọi là tám gió thổi không lay. Người này công phu tu hành là đắc lực rồi. Thuận cảnh không sanh tâm ưa thích, ở trong nghịch cảnh không có tâm sân hận, không oán trời, không trách người. Tâm ở trong cái cảnh giới này vĩnh viễn duy trì bình tĩnh. Đây liền gọi là tám gió thổi không lay. Tám gió thổi không động ở trong Phật Pháp là công phu vừa mới đắc lực, không có gì để kiêu ngạo, không có gì là ghê gớm. Vừa mới đắc lực, công phu đắc lực.
Cận dịch Viên Đạn Cư Sĩ, Vọng Tay Cư Sĩ, Vọng Tay Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.